Bà Bảo, Như Tuyền và Thanh Hùng chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý thính giả cùng đến với mục Trong Nhà Ngoài Ngõ, rất quen thuộc, chương trình đến cùng quý vị vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 cùng với sự phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Như Tuyền mến chào Bảo Bảo, anh Thanh Hùng tại phòng vi âm cũng như mến chào chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng thưa chứ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhạc 600 và hân hạnh chào Như Tuyền, Bảo Bảo và Thanh Hùng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào tiến sĩ. Tiến sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
Nếu mà ngày nào mà khỏe nằm chỗ là kể như sắp là xong rồi đó.
Dạ.
Không khỏe, ngày nào cũng phải làm.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin kính chào quý thính giả làn sóng đài 1600 AM. Chào chú Trương Minh Ẩn, chị Như Tuyền, anh Thanh Hùng. Thưa quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Như quý thính giả cũng đã biết, nếu như chúng ta có những câu hỏi về an ninh trong cuộc sống và có những câu chuyện muốn chia sẻ thì chúng ta có thể gọi vào ngay sau đây để có thể tham gia chương trình. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và chương trình xin được chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello
cô ạ, tôi ạ cô.
Dạ đúng rồi, chào cô ơi, cô cho biết quý danh nha.
Tôi tên là Ngọc.
Dạ chào
tôi
cô Ngọc.
Tôi muốn hỏi anh Ẩn và mấy cô là...
Chào chị, dạ nói đi.
Dạ thưa anh, tôi gia đình tôi có người muốn xin vô làm kiểm kê dân số á, mà không biết ở đây, ở địa phương mình liên lạc với ai. Còn có liên lạc ở trên internet á, thì thiết phải có nhiều người trả lời quá, không biết có phải để trung gian hay là cái gì không, tôi cũng không có biết có tin tưởng hay không á thưa anh.
Bây giờ tôi hỏi là chị muốn xin vô làm là làm sao, nhân viên hay?
Làm ở nhà nhân viên kiểm kê dân số, nó quảng cáo hoài đó anh.
Dạ thì cái đó thì nếu mà chị cần á, chị ở vùng nào vậy?
Tôi Ga Lần.
Rồi tôi có người trên Ga Lần, tôi sẽ cho chị bây giờ vậy đi. Lát sau khi xong đài chị gọi, chị cho tôi số điện thoại chị, tôi đưa cho người ta, người ta gọi cho chị.
469-328-1105.
Một lát sau khi xong chị gọi qua số điện thoại mà của tôi đó, 682. Chị có số đó phải không?
Chưa. Tôi có mà tôi không biết tôi để đâu rồi anh làm ơn anh đọc lại.
Dạ số của chú Trương Minh Ẩn là 682-360-7250.
360-7250.
Dạ.
682-360-7250.
Dạ.
Cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Như Tuyền, Bảo, Thanh Hùng thân mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình một lần nữa. Số điện thoại là 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, vị thính giả này trước khi lên tiếng vui lòng giúp cho bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng dặn nhỏ lại cái radio hoặc là mình đi xa để tránh tiếng vang vọng lại nha. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Hello.
Dạ vâng, anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Hoàng Nguyễn.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Tôi chào anh Trưởng Minh Ẩn.
Dạ chào anh.
Cảm ơn ông nhiều lắm.
Chú này là chú Hoàng, chú Ẩn giúp lấy lại nhà đó chú.
Dạ đúng rồi.
Phải không ạ?
Dạ phải rồi đó.
Dạ rồi, cảm ơn chú.
Dạ vâng, xin anh.
Cảm ơn người tôi thật may.
Dạ vâng.
Chú
ok, chào anh, không có gì đâu.
Dạ vâng. Chú đang rất là xúc động.
Giúp đỡ rồi, không có gì hết.
Chú có muốn nói gì nữa không chú?
Nghĩ ơi.
Dạ vâng, xin anh cứ bình tĩnh.
Rồi chú muốn chia sẻ gì thì chú cứ từ từ nói nha.
Cái chương trình này hay lắm.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Cảm ơn ông Ẩn lo cho dân.
Dạ thôi cảm ơn ông, không có gì. Giúp đỡ được ai thì tôi giúp đỡ trong cái khả năng của tôi thôi, chứ không có thần tiên gì hết. Thì tôi may mắn lần sau nhớ làm chuyện gì, nếu cần hỏi thì hỏi tôi trước khi ông làm, đừng có để sau khi xong chuyện giống như bữa tôi nói tôi đó. Ông nói yeah. là cái chuyện này nhỏ như là con ruồi vậy, thì cần gì phải gọi tới ông, thì đến khi nó bự thành con bò vậy.
Không có nhỏ, nhỏ đối với ông chứ còn lớn đối với tôi.
Dạ, thì bữa ông nói tôi nó quá nhỏ thành ra ông không có liên lạc tôi. Có gì cứ gọi đi, hễ mà tôi có thì giờ tôi sẽ đừng lo.
À, ngu.
Dạ. Dạ, chào ông.
Dạ rồi, cảm ơn chú đã gọi dạ, bài chia sẻ với chương trình. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì đường dây điện thoại còn trống nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Số điện thoại 817-899-4110. Thì trở lại với chú Trương Minh Ẩn. Thưa chú, cái trường hợp của chú này bây giờ đến đâu rồi? Chú nói cảm ơn như vậy, tức là đã xong xuôi mọi việc hả chú?
Dạ, thì bây giờ giấy tờ trên tòa án của Hoa Kỳ lúc nào nó cũng chậm hết. Thì trong cái phiên tòa vừa rồi, tại khi mà muốn lấy là cái nhà đó, nó đủ thứ đó. Luật sư hai bên bên kia thì nói thân chủ tôi không có làm gì kia. Nhưng mà theo tôi biết, cái phiên tòa cuối cùng kỳ rồi đó, hai vợ chồng đã được quan tòa mời ra, nhưng mà hai chồng đều trốn hết. Rồi cái chuyện mà hai chồng mướn luật sư định thưa chú á,
dạ.
thì tới giờ này cũng im, tại vì chú cũng chờ coi thưa chú tội gì. Tội giúp đỡ người bị hoạn nạn ha? Hay là tội gì thì nó phải... Chú làm ở trên giao phòng miễn lý bao nhiêu năm nay mà chưa biết, không biết đám này nó buộc tội chú tội gì nữa ha.
Dạ.
Đó đó là những cái mà quý vị thấy á.
Dạ vâng.
Có nhiều quý vị thấy mà bất cứ một chuyện gì á, họ có thể thương mình được.
Dạ vâng.
Nhưng không phải một lần nghe nói bên kia có luật sư gọi tôi, tức là tôi sợ quá. Luật sư là biện hộ cho cái người nào bỏ tiền ra chịu mướn người ta thôi. Chứ không phải luật sư là thần thánh ở đây. Do đó quý vị nghe chữ luật sư cứ bắt đầu, trời ông ơi tôi sợ quá, không có chuyện gì đáng sợ hết.
Dạ vâng.
Phải thì không bao giờ mà mình mất hết. Ok nha.
Dạ vâng, dạ vâng. Xin phép tiến sĩ Thanh Hùng và Như dạ. Tuyền với bà Bảo mời, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Đầu tiên thì quý vị trên làn sóng vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó, quý vị nghe bằng điện thoại thôi nhé. Tiếng quý vị mới có thể được nghe rõ. Hello.
Hello.
Có phải tôi chưa ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh nha cô.
Dạ, dạ chào, tôi tên Liên. Chào chú Ẩn, lại chào
chào chị Liên.
Chú Ẩn ơi, tôi có thằng con nó bị kêu là bị tự kỷ này nọ đó chú. Bây giờ nó đi vô nhà thương, nó ra hoài, vô ra hoài. Mà bây giờ mình đi làm mình thì hơi không biết mình gửi con cho ai. Tại vì kỳ trước tôi gửi vô cái chỗ mà center, senior center đó, thì nó vô nó chê là mấy người lớn tuổi quá, con vô đó buồn, con không có muốn đi. Mà bây giờ mình không biết cái lứa tuổi nào nó nhỏ nhỏ mà cỡ như cái thằng nhỏ đó, nó 23 tuổi rồi chú. Mà không biết cái chỗ nào để mà mình gửi cho nó đi để mình yên tâm mình đi làm hả chú? Chú có biết cái chỗ nào không chú hả?
Dạ bây giờ tôi hỏi chị câu á, chị nói lại cháu bị bệnh gì rõ ràng theo cái tiếng Việt Nam hoặc tiếng Mỹ.
Dạ nó bị bệnh tự kỷ đó chú.
Dạ tức là hay trốn tránh rồi không muốn gặp người ngoài rồi có vẻ... giống như
nói
là ngồi trong góc nhà yên lặng và không muốn ra đường đó phải không?
Dạ nó cũng đi ra đường nhưng mà dưới điều kiện giống như là nó cứ lẩm bẩm, nó nói chuyện một mình.
Rồi bây giờ tôi nói chị nghe, chị còn đi làm không?
Dạ còn.
Ok, đó là cái khổ của chị đó, là chị cháu có nằm trong chương trình mà mental health, mental retardation không?
Dạ có.
Rồi tức là cháu đã có MSMO phải không?
Dạ có.
Rồi thì bây giờ đó chị nhớ kỹ, cháu đương nhiên cháu có cái phần tiền mà SSI và cái Medicaid á cho cháu đó, thì chị hãy dùng cái đó kiếm bác sĩ tâm thần giúp đỡ dùm. Nếu cháu không có violent, tức là cháu không có bạo động đó, thì thường thường để cha mẹ ở nhà giữ, rồi sau đó chị có thể là apply cái chương trình gọi là SCA. Bây giờ chị có nằm trong chương trình đó không? Không, home care assistant á, SCA tức là người
dạ,
ta
home care đó. Thì tôi cũng chịu, tôi cũng có đi làm một chút thêm mấy tiếng đó nữa, nhưng mà chú biết sao không, trả tiền lương ít lắm, một mình thì gánh hết cả cái gia đình, mà nếu mà mình ở nhà mình giữ thằng nhỏ là
dạ,
không
đúng
có
rồi đánh. đúng cái đó không vậy chứ nếu mà chị có một đồng lương thì bao nhiêu đó không đủ đâu. Nhưng mà bây giờ chị hỏi tôi á, thì chị phải liên lạc với MSMO rồi họ sẽ tìm cách họ giúp. Còn nếu cháu mà cứ bỏ đi vô nhà thương, đương nhiên vô nhà thương mà không phải nhà thương lúc nào cũng để cháu nằm đó đâu, thí dụ như cảm thấy ok không có cần bệnh gì, chứ còn nhà thương không phải là cái viện dưỡng lão hay cái viện để giữ người bị bệnh tâm thần, Do đó chị biết rằng trong đó rất là mắc tiền, họ không có giữ đâu, họ sẽ cho ra chứ không phải là cháu đi về với chị đâu. Trừ khi nếu cháu mà bị những cái mà có dưới sự quản hộ của cảnh sát á, thì luôn luôn á, khi cháu vô nhà thương sẽ có cảnh sát đứng cái cửa ngoài gác, sợ cháu bỏ chạy. Do đó cái tình trạng con chị tôi không nghĩ là đến nặng gì đâu. Phải có đúng không?
Nó không có nặng vậy, nhưng mà đại khái như là giống như bây giờ đó, mới bỏ nó vô nhà thương đó, thì được một tháng mấy, tháng rưỡi, gần hai tháng rồi. Cái xong rồi bây giờ bác sĩ mới nói là bây giờ con mày á, thì nó không có nặng dữ lắm. Bây giờ nó cho mình qua một cái chương trình ao, nó kêu là ao lại ở ngoài đó. Thì nó cho qua một cái bệnh viện kế bên. Nhưng mà tối á, thì mình rước con mình về. Hồi trước á, thì mình bỏ nó cả ngày cả đêm ở trong đó mấy bác coi chừng. Rồi sau này bà, trong đó nói bây giờ nó không có nặng dữ lắm. Thì bây giờ nó cho thằng nhỏ nó qua bên này, thì chiều mình rước về. Nhưng mà mình hỏi nó hôm qua nó mới vô là ở đó, thì mình hỏi cái medical treatment á, thì nó nói là đó là từ bác sĩ, mà bác sĩ nói nó ok á, thì là bác sĩ cho nó về thôi. Tại vì
bây giờ để tôi nói chuyện nghe vậy nha. Chị muốn nói chuyện thêm với tôi á, chị gọi điện thoại đi, rồi khi nào rảnh tôi sẽ gọi nói chuyện chị giúp đỡ cho. Nhưng mà có một cái á, chị nhớ kỹ rằng á, cái ý của chị là muốn giao cháu cho một cái cơ quan nào giữ luôn, rồi đừng là phải có người giữ, thì cái chuyện nó không bao giờ có đâu. Tại vì nước Mỹ hàng ngàn người bệnh chứ không phải của mình con chị. Do đó đã được, mình đã qua được xứ Mỹ rồi á, chương trình này người ta giúp đỡ cũng rất là nhiều, đó là một cái nhân đạo của Hoa Kỳ. Thì bây giờ á, mình đừng đòi hỏi thêm. Bằng cách nếu con mình không có bệnh nặng, chị biết không, trên quả địa cầu này và ngay cả thành phố chị ở, tôi ở, có hàng ngàn người cần giúp đỡ còn nặng hơn nữa. Do đó khi bác sĩ đã không cho về, giống như giây phút đầu tôi nói đó, sở dĩ là bác sĩ không cho về chứ không phải là cháu nó trốn gì, là tại vì cái tình trạng cháu nó có khẩn cấp. Thì bây giờ cái quan trọng nhất chị liên lạc với cái case worker của cháu đó, trình bày vấn đề đó, người ta sẽ đưa cái chương trình cho chị biết. Tại vì tôi làm với MSMA rất là nhiều, tôi biết mấy người này lắm. Ok, thành ra bây giờ chị trở lại cái người case worker của cháu, rồi nói bây giờ chị giống như nãy giờ chị nói chuyện trên đài với tôi đó, không để coi người ta giúp đỡ như thế nào. Tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ có cách giúp bằng cách nào, chứ còn chị kêu cách mà kiếm cái nhà hay là có chỗ phải giữ cháu cho tôi để tôi đi làm, chuyện nó mới có chuyện đó đâu chị. Từ khi con chị nó ra ngoài đường nó quýnh người ta, nó đập phá, nếu không có giữ lại chuyện nó khác rồi nha, tiểu bang nó nhảy vô nếu chị giữ không được. Còn nếu ngoài tình trạng đó thì chị không bao giờ kiếm được những cái chương trình gì mà gọi là giữ con chị để chị làm, đâu không có đâu, cậu nó lớn rồi. Ok ha.
Dạ.
Yeah.
Rồi cảm ơn chú.
Trời ơi cũng khổ lắm chị ơi, nhiều người cũng có hoàn cảnh giống chị đó, nhưng mà cái người mà nặng hơn nhiều lắm chị. Dạ, thành ra chị ráng cố gắng đi. Nếu có anh em nó kêu anh em chia nhau, chứ không phải là một mình chị gánh từ đầu tới cuối. Ok nha.
Ý của tôi là tôi chỉ muốn cái tỉ như sáng mình bỏ nó vô trong đó, rồi chiều mình đi rước nó.
Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ. Nếu vậy á, để tôi nói chị nghe, nó còn chương trình nữa. Là nếu mà chị cảm thấy rằng á, cháu này bị bệnh tâm thần, thì chị vô MSMO nó có một cái chương trình gọi là group home. Group home đó, thì những người nào mà bác sĩ đã định rằng những người này có thể ở group home, thì chị, tức là chị phải có nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như chị, tình trạng chị yếu đuối, chị không giữ được, thì nó sẽ cho group home. Group home ví dụ như nó mướn một căn nhà 4 phòng, 6, 8 người ở, và có 2 người lúc nào cũng canh nó hết á. Chương trình này rất là mắc tiền mà chính phủ nó trả hết. Đó là cái chương trình mà chị muốn đưa cháu vô chỗ đó. Nhưng mà apply rất là dễ, nhưng mà chờ lúc mà có chỗ trống rất là khó. Đa số có những cái chỗ mà nó sẽ nhận con chị, nhưng mà khi chị tới là chị không đồng ý đâu. Tại tình trạng nó rất là xấu. Thành ra cái vấn đề này tôi cũng rành lắm. Do đó thôi bây giờ chị cố gắng, chị trở lại case worker nha. Bàn vấn đề đó, nói giống như nãy giờ chị nói chuyện với tôi với trên đài đó, người ta giúp đỡ cho chị. Ok nha chị ha.
Rồi, chú ẩn, cái case worker là cái chỗ, cái case mà
dạ,
nó
không,
cho...
Không. Cái case worker là với MSMO, mỗi người á, bệnh nhân của MSMO nó có một cái người, nó thay đổi với nhau, một cái người đó. Khi họ thay đổi, họ cho biết tên và điện thoại. Bất cứ một chuyện gì xảy ra với cháu hay là chị cần nói về cháu đó, cái người đó là cái người đại diện chính phủ để liên lạc gia đình chị. Ok nha.
Dạ.
Rồi nếu chị cần hỏi nữa, gọi điện thoại tôi. Ok. Rồi.
Rồi cảm ơn chú.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị chờ cũng khá lâu trên đường dây. Hello.
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 Dạ vâng, xin mời chị. Dạ vâng.
À, hello, có phải em không ạ?
Dạ phải ạ, xin chị cho biết tên ạ.
À, dạ tên Tuyết ở Gia Lâm nè.
Dạ.
Cho anh hỏi em có một người và cho con hỏi chút bạn á. Con xin chào chú bạn. Cho con hỏi dạ, là con có người em rể của con á, thì hiện tại là hai vợ chồng đang về Việt Nam. Nhưng mà người em rể là sống mang người em rể là người Trung Quốc nhưng mà sống là sống Việt Nam. Nhưng mà hiện tại là sống ở Mỹ. Nhưng mà sinh đẻ là tại Trung Quốc nhưng mà sống là sống Việt Nam thì nhưng mà người em rể là sống hiện tại là sống ở Mỹ, từ Việt Nam rồi là qua Mỹ rồi. Sống ở Mỹ thì giờ chị cả hai vợ chồng đi về Việt Nam để ăn Tết đó chú ạ. Thì bây giờ chị chuẩn bị sắp qua lại thì theo chú thì có được vô Mỹ không hay là Mỹ họ chặn lại họ phải đưa qua bên cách ly ạ?
Dạ cái chuyện đó bây giờ tôi nói chị nghe đó nha. Đối với người Mỹ mà theo dõi chương trình thì tôi không nằm trong chương trình đó, đây là cái tôi hiểu biết. Ở Việt Nam mình á, khi đi qua đó, bất cứ mà khi nhập cảnh hiện tại bây giờ đó thì họ sẽ scan coi cái người đó coi có bị nóng lạnh hay cái gì không. Còn nếu trên máy bay có người bị nóng lạnh, ví dụ như trước khi lên máy bay á, người ta scan mà cái người đó có thể bị, nếu mà cho lên máy bay á, hoặc nói nếu họ không giữ lại mà cho lên máy bay trả về Mỹ đây á, thì tất cả những người trên máy bay đó đều phải bị quarantine 14 ngày. Tại vì con vi trùng ví dụ vừa xâm nhập với con người theo tôi biết á, thì tôi không phải về y khoa. Do đó khi con vi trùng xâm nhập vô đó, trong vòng 14 ngày nếu người con vi trùng nó phát triển trong cái người đó hay không, họ mới biết. Do đó lúc nào tôi nó dùng Mỹ dùng chữ là quarantine tức là cô lập lại để điều tra coi người này có bị dính cái đó hay không. Hiện tại thì những người travel từ Việt Nam qua đây tôi thấy cũng bình thường, nếu mà tất cả mọi người trên chuyến bay không người nào bị bệnh thì hầu như xuống phi trường họ cũng sẽ scan cái trán coi có bị fever hay nhiệt độ có tăng lên hay không. Do đó có nhiều người hỏi tôi là khi người ta đẩy cái đồ lên cái trán là làm gì, cái đó không phải là check coi vi trùng gì hết á, mà check coi là cái nhiệt độ trong người có tăng lên không. Nếu có tăng lên thì cái cơ hội mà họ giữ lại có thể là có thể. Do đó chị hỏi tôi câu cũng khó trả lời lắm, hiểu không?
Dạ. Dạ, con cảm ơn chú ạ.
Không có gì chị.
Năm mới con chúc chú bạn tự an lành đây chú.
Dạ.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn cô nhiều rất nhiều. Dạ, ok.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Có bất cứ câu hỏi nào quý thính giả cứ gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại là 817-899-4110. Chương trình chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này giữ đường dây vui lòng lên tiếng giùm cho chương trình nha. Hello.
Hello.
À, không hiểu sao quý anh chị không lên tiếng được. Thôi thì quý anh chị có thể gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị. Và thưa quý thính giả, thì quý vị cũng biết là chú Trương Minh Ẩn với nhiều năm, trước khi mà trở thành thị trưởng của thành phố Ho Tâm City, thì chú cũng đã làm việc cho tòa án, biện lý tòa án cũng như là thám tử trong ngành an ninh. Thì chú cũng có rất là nhiều những kinh nghiệm để mà chia sẻ với quý vị những vấn đề liên quan đến vấn đề an toàn trong cuộc sống. Đừng ngần ngại, hãy gọi vào chia sẻ thì những vấn đề của quý vị sẽ được sự hướng dẫn của chú Trương Minh Ẩn sẽ bớt rắc rối hơn, phải không chú? Chú ơi, có một vị thính giả gọi
vào. Bây giờ nếu không có người gọi, chú có nhiều chuyện để chuẩn từng rồi.
Dạ. Chú ơi, có một vị thính giả chúng ta đón trước rồi, chú rồi. Nha. Dạ. Dạ, xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, cháu kính chào chú Trương Minh Ẩn, dạ, vâng. Chào dạ. Quý vị ở trên đài, cháu dạ, tên chào là anh. Peter ở Arlington. Cháu hỏi chú là con gái cháu muốn cho nó ra ngoài tiệm của mình giúp việc với chú. Thì cái tuổi của nó là khoảng bao nhiêu mới được ra giúp để cho nó có cái sinh hoạt với cái ngoài thay vì cái ngoài cái trường học đó chú?
Bây giờ hiện tại cháu nhiêu tuổi rồi?
Cháu 14 tuổi rồi.
À, tại vì đối với Mỹ 14 tuổi nó baby sức được rồi, nhưng mà trong cái dòng thân thuộc bà con giờ phải có người 18 tuổi, có người lớn ở tại đó giống như coi sóc. Còn ví dụ như có nhiều em 14 tuổi đi giữ trẻ thì bắt buộc phải có người lớn theo nó. theo chú biết.
Cái tiệm này là tiệm của ở nhà chú à?
Nếu mà mình có cha có mẹ ở đó thì cháu nó ra nó làm đâu có gì đâu, mình đâu, trừ khi mà mình hành hạ nó này kia rồi bạc đãi nó thì cái đó chính phủ ấy, chứ còn ngoài đó đâu có chuyện gì. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, phải làm trong cái một cái môi trường nào mà đừng có để người khác nhộp thấy có thể nguy hiểm tới sức khỏe của cháu, thì họ sẽ gọi cơ quan cảnh sát. Lúc đó không phải gọi cơ quan cảnh sát là người ta lại phạt mình liền, không phải đâu. Họ phải coi điều tra coi những người này tố cáo như thế nào có đúng hay không. Do đó cái chuyện mà con tôi đã mười mấy tuổi lúc trước tôi cũng đã bắt nó ra, nó làm công chuyện với tôi rồi, nó chả có cái gì hết á. Trừ khi quá nhỏ thì mình cho cháu nó làm thôi. Còn 14 tuổi là cái tuổi bắt đầu tập sự cho nó ra giúp việc để làm chi. Để vài bữa cháu đừng làm biếng, thay vì cho cháu nó ngồi nó chơi iPad thì ra giúp việc, cái chuyện đó rất tốt. Tôi nghĩ có chuyện
đó, cái đó là cái ý định của cháu á chú. Tức là ra cái tiệm nail của người trong gia đình và để cho nó làm cái customer service thôi á chú.
Thì cháu nó đứng nó làm cái chuyện đó là tại vì có cha mẹ, cháu là cha mẹ ruột phải không?
Cái tiệm thì tiệm của người em ruột à.
Nhưng mà cháu có ở đó gì cháu không?
Cháu không có ở đó à.
Ồ, cái này giống như kiểu cho ra làm công cái chuyện đó thì chú cái này không biết được cái chuyện đó.
Có thể là mình nói là nhìn giống như làm công, nhưng mà cháu chỉ có muốn cho nó ra để nó quen với đời thôi chú. Chứ còn ở nhà không, bây giờ học ở nhà không.
Nhưng mà nếu mà tại vì có cha mẹ hay người bảo hộ ở đó thì không có gì trở ngại. Mà nếu mà giao đứa nhỏ còn mới 14 tuổi mà ra bắt nó làm, mà ví dụ như có cách nó nói tại sao đứa này nhỏ quá mà mình cho nó làm, thì tụi CPS sẽ nhảy vô nếu có người báo cáo. Còn nếu người báo cáo đó chú thấy chẳng có chuyện gì. Nhưng mà nếu mà cháu muốn rành hơn đó thì cháu kiếm một cái luật sư chuyên môn về mấy em bé đó, thì để chứ còn cái tuổi mà baby sit đó thì 14 tuổi họ lên tuổi mấy đứa nhỏ nó cũng làm rồi, nhưng mà không được ở qua đêm, ok?
Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều, dạ cảm ơn các anh chị ở trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn anh Peter rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn. Xin mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình. Và xin được chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Vị thính giả này giữ đường dây nhưng mà như đang làm chuyện gì đó khác à. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Chị.
Dạ, đúng rồi chị ơi.
Em xin lỗi, em không nghe tiếng của chị. Dạ anh chào chị, anh chào chú Trương Minh Ẩn. Cháu có câu hỏi là
chị ơi, quý danh của chị là gì ạ?
Dạ em tên là Ly ạ.
Rồi mời chị Ly.
Dạ em có câu hỏi là giống như là cái mặt nạ đó, bây giờ nó đang bị cái bệnh virus corona đó, thì bây giờ tự nhiên mà mình đang mua bình thường một hộp có 5-6 đồng thôi, bây giờ người ta lên tới 15 đồng thì mình phải làm sao ạ? Mình
okay.
Có cái số nào mình
dạ. Ok, chị gọi mà chị gọi bên để coi vấn đề Trade Commission đấy chị, tức là cái cơ quan mà về Bộ Kinh tế, hoặc là chị gọi xuống cái đường dây hotline chị lên mạng đó, là AG đó, Attorney General Office đó, thì chị có thể complain chẳng hạn như trong cái thời gian mà Houston bị bão lụt đó. Những cây xăng mà nó tăng giá gấp 3 lần, 2 lần đó, thì những cây xăng đó hầu như bây giờ bị phạt rất là nặng. Thành ra cái giá thị trường của cái miếng má, ví dụ như một hộp là 5 đồng, mỗi giờ 100 đến 2 triệu đồng, chị nên gọi. Bây giờ cái số mà chị có thể liên lạc dễ nhất là chị vô trong mạng, thì chị đánh vô là Sony Channel, rồi trong đó nó có cái section gọi là complain đó. Chị xanh sắc với người ta, rồi có nhiều khi họ có người trả lời. Nhiều khi xong thì chị đánh, nó có chỗ mà email đó, chị để tên của chị, email số mấy, rồi chị cùng lên thế nào, nó ở mass, ở tiệm đó, bán như thế nào đó, cái số tiền kinh hồn luôn, thì họ sẽ cho người điều tra. Nhưng mà tình trạng bây giờ đó, thường nó được khởi công nhiều lắm, do đó nhiều khi chị đánh vô đó, thì nó không ảnh chỉ, mà không ai trả lời, tại vì nó quá đông, không phải một mình chị cùng lên vấn đề đó đâu, rất nhiều người đã cùng lên rồi. Nhưng mà chị biết
tại vì cháu làm nail cho nên cháu mua mask mỗi tuần, mà có 5 đồng với 6 đồng một hộp thôi, nhưng mà hôm nay cháu hết thì cháu chạy xuống thì họ không có ở trong hộp giấy, họ không cũng không có một miếng ở trong mỗi cái bọc nữa, mà họ dục vô một nắm đó ở trong cái bọc mà Ziploc bác.
Cái đó là chị nên gọi ngay từ chỗ, cái đó là tôi nghĩ là sẽ thuộc về bất hợp pháp, là tại vì những cái đó là những
cái cháu mới giận sinh. Với cháu hỏi là tại sao mà như vậy rồi còn mắc hơn gấp 3 lần nữa, thì Hy nói là tại vì cái công ty nó lên giá chứ anh đâu có biết đâu, thì con đâu, mới giữ cái receipt lại, con giữ everything lại đây, nhưng mà con giận quá. Cái hên sao con nghe đài, con thấy chú có con gọi vô con hỏi.
Không, để tôi nói chị nghe, cái vấn đề mà những cái dụng cụ mà y tế hoặc là dụng cụ để giúp đỡ sức khỏe ta mà lấy ra thọt tay vô bóc bỏ từ bên em đó là tôi bây giờ về quay bây giờ cái đầu tiên chị gọi gần nhất thấy không, là chị ở thành phố nào chị?
Dạ cháu ở trên thành phố Phú Quốc, nhưng mà cháu mua ở dưới Arlington.
No, được, good. Chị gọi cái Sharon County Health Department, chị biết không, cơ quan y tế của Tarrant County. Chị biết nó nằm ở ngay cái đường University với Lancaster á. Chị vô trong đó chị đề là Tarrant County Health Department. Ok?
Tarrant County Health Department, dạ.
Rồi, chị vô đó nó có số điện thoại, chị gọi là chắc chắn người ta làm liền, nói những người này á đã không còn bán trong hộp, lấy ra mà lấy rất cái vấn đề vệ sinh không có. Họ sẽ xuống ngay tại chỗ. Ok?
Dạ, dạ.
Rồi, gọi đi cái số đó hay nhất. Rồi sau đó chị mới đi cái bước tới, là gọi cái Attorney General Office, là về vấn đề mấy người này họ tìm cách mà lợi dụng thừa nước đục thả câu bên Mỹ, nó không có luật đó chị hiểu không? Ví dụ như tăng chỉ có một phần nào bao nhiêu phần trăm, chứ không phải là tăng gấp cả 100%, 200% đâu. Rồi chị gọi Health Department trước cho tôi đi, guarantee chị sẽ có người trả lời. Tại vì cái cơ quan của tôi là khi lúc trước tôi làm việc rất nhiều. Texas, Tarrant County Health tức là sức khỏe ha. Department cứ là cơ quan. Ok nha.
Texas Tarrant County.
No, không có Texas. Tarrant County.
Ok.
Health Department,
yeah.
Dạ rồi.
Rồi, cảm ơn chú nhiều ạ.
Rồi. Dạ, lại có chơi cái trò này nữa.
Chú ơi, cái vấn đề này thì nó cũng rất là nhiều khê. Như Tuyền có thấy là một số những trường hợp người ta có thể là lợi dụng cái thời cơ để có thể lên giá bất hợp pháp. Tuy nhiên thì có một số những cái điều như là chú thấy, chẳng hạn ngày lễ tình yêu đi, thì system của chợ Tom Thumb á chú, cũng như là chợ Kroger, nhiều chợ lắm. Hoa bình thường thì ví dụ như là một dozen là 10 đồng. Nhưng mà những ngày đó thì hầu hết các chợ Mỹ đều tăng lên giá gấp đôi. Thì cái này nó là như thế nào chứ?
Dạ không. Cái ở đây chú nói ra, ví dụ như cái giá gấp đôi nó khác, nhưng mà tùy theo cái giá mà ở chính phủ cho biết là reasonable á. Tại vì cái supply demand lúc nào cũng vậy. Nếu mà cháu đi học về vấn đề kinh tế á, thì khi nào cái demand mà nhiều á, lúc nào cái giá nó cũng tăng.
Dạ.
Nhưng mà ở đây cái câu mà nãy giờ chị này nói là chú quan trọng là cái vấn đề cái đó để người ta bịt mũi, mà trong khi ông kia không biết có bệnh hoạn mà thọt tay vô bóc ra bỏ trong bịch này kia đó. Cái đó là dính dáng tới health reform.
Dạ, cái này thì chú hiểu. Dạ,
cái đó là cái mà chú concern thôi, tại vì bây giờ cái bệnh dịch rất nhiều. Thành ra mình làm gì cẩn. Thì trong có người gọi cho chú nói ví dụ này luôn.
Dạ, chú tiếp tục đi ạ.
Ok, trong cái trường hợp này á, một lần nữa tôi khuyên quý vị nha, từ bấy lâu nay quý vị cứ nói là tôi ăn uống theo kiểu Việt Nam quen, là tôi gấp đũa trong gia đình này thọt đũa chung với nhau. Quý vị giây phút này là trong một trong những cái giây phút mà quý vị nên nghĩ lại rằng á, mình có nên ăn trở đầu đũa hay là dùng muỗng múc riêng ra. Tại vì á, nhất là những người mà lớn tuổi, nhắc lại lần nữa, giống như chú đi ăn á, mà chung bất cứ với một người nào, chú không bao giờ dám thọt cái đũa của mình vô. Tại vì khi cái đũa vô miệng mình rồi á, cái nước miếng nó dính trong đó mình không thấy.
Dạ đúng.
Thấy không? Mà có những người á, nhất là lớn tuổi, hở cái hai tự ái lắm. À, khi dễ tôi hả, miệng tôi có bị bệnh gì đâu. Không ai mà nói miệng mình dơ hơn miệng người khác hết. Nhưng mà vì vấn đề giữ vệ sinh cho mình, cho con mình và những người chung quanh, ăn uống làm ơn gấp riêng ra, và nhất là khi mà mình đi ăn vô chỗ mà self service hoặc là buffet đó, làm ơn trong lúc múc đồ ăn đừng nói chuyện dùng, có nhiều chỗ nó không có kiến tre đó, nó sẽ lây bệnh. Để đây chi biết đâu mình xui xẻo mình dính vô đó rồi mình cũng chết thôi. Do đó quý vị nhân cơ hội này tôi khuyên lần nữa nha. Tôi thấy ra ngoài tiệm mà có những người ở bên Mỹ thì rất là lâu, các hiểu không? Qua đây cũng 3-4 năm rồi mà đi ăn với chú mà cứ thọt đũa vô ăn phở rồi gấp rồi múc rồi lấy giá rồi cũng không biết chở đầu đũa nào lại. Chú gớm quá, không phải là mình ở sạch hơn ai.
Không, cái gì là nguyên tắc vệ sinh đúng chứ nói đúng á.
Chúng ta nên cẩn thận giúp đỡ lẫn nhau. Rồi.
Thực ra cái này mình cũng nên chia sẻ trong cộng đồng để mà mỗi người mình có thể thay đổi cái thói quen của người Á Châu của mình chứ. Người Á Châu thì cảm thấy đó là điều thân thiện, nhưng mà thực ra đó là vấn đề an toàn vệ sinh. Ít nhất là mỗi người chỉ nên dùng cái đũa đó cho riêng mình thôi. Nhất là trong những buổi tiệc đám cưới ngồi chung một bàn 10 người chẳng hạn. Thì mình không bỏ cái thói quen này đó thì vô tình cái đĩa của mình gấp vô đó người khác sẽ không dám ăn luôn nếu mà họ thực sự quan trọng.
Dạ không, chú, chú có một cái mà chú nói, chú chả sợ vứt lòng cha nào hết á. Ví dụ như vô ăn mà thọt vô, chú nói là ơn anh đừng thọt đũa riêng của anh vô, anh lấy cái muỗng múc thì tôi đi. Chú có sợ nào đâu mà phải nói bóng gió. Tại vì á, cái lịch sử nhất á, hiện tại bây giờ quý vị chưa thấy cái thành phố mà của Tàu đó, qua hôm qua hay gì đó, bây giờ nó giống như một cái thành phố chết. Thì quý vị cứ nghĩ đi, nếu một ngày nào đó Hoa Kỳ dính trong cái tình trạng này, chúng ta sẽ bị cô lập và sẽ sống trong một sự rất đau khổ. Do đó bây giờ trước hết mình chưa bị bệnh thì mình bắt đầu tập giữ vệ sinh trước, đó là lời tôi yêu cầu. Không có gì hết phải chi mà có nhiều người nói câu đó, tôi ăn ngay cả có những ông già trả lời chú ăn theo kiểu ông, tôi ăn được, tôi ăn kiểu Việt Nam quen rồi. Tôi nói vậy thì ông ăn mình đi. Chú nói thẳng vô mặt kìa.
Ông ăn đám cưới trả tiền chung bàn đó chứ.
Ông ăn mình đi. Ông không có. Ở đây nguy hiểm lắm chứ. Trời ơi, sao chết gì cái gì chứ, chết gì. Ăn uống xuống dưới Diêm Vương nó phạt mình chết.
Dạ. Thôi thì qua chương trình này quý vị cũng nhớ nha. Mình thay đổi cái thói quen mà từ ngày xưa đến thôi giờ
đi,
mà mình
thay
cứ
đổi
vậy.
Đi,
phải thay đổi chứ. Cái này là phải thay đổi. Dạ. Rồi, yeah. Cảm ơn chú rất nhiều. Chắc là tụi cháu phải mời chú nghỉ ngơi uống tách trà sau phần giới thiệu thương mại, sẽ nối chương trình lại cùng với chú nha.
Dạ vâng, và mong...
Nhưng mà trên đài lúc nào cũng kêu chú uống trà mà chưa bao giờ gửi chú gói trà nào hết.
Không, cái này cũng là sai sót mấy anh em ở trên đài. Mong tiến sĩ thông cảm. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng chú... không biết tiến sĩ thích loại trà nào nữa.
Chú ơi, yeah. Dịp nào mà chú lên đài thì sẽ có dân trà cho chú chứ.
Dân trà
yeah. Luôn đó. Dạ. Hai tay đàng hoàng luôn chú.
Ok.
Dạ. Dạ. Vâng, và cũng mong là quý thính giả giữ làn sóng nha. Những vị nào mà đang gọi vào đó thì quý vị chờ đi khoảng chừng 5-7 phút nữa đó, quay trở lại chương trình thì chúng tôi sẽ đón điện thoại. Bây giờ mà đón thì quý vị phải chờ trên điện thoại rất là lâu nha, sẽ tốn tiền điện thoại của quý vị đó.
Như Tuyền, Bảo, Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin mời quý thính giả đến quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong phần 2, quý thính giả vẫn còn thời gian để có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110.
Và cảm ơn chú đã trở lại trong phần nhì của chương trình, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị khán giả, cũng như Như Hùng, Bảo và Như Tuyền trong phần 2.
Dạ, bây giờ thì xin phép chú chương trình đón tiếp tục những vị thính giả đã gọi vào chứ nha.
Rồi.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền và Bảo xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ mời anh.
Hello.
Không biết là anh có tiếp tục trên làn sóng hay không ạ?
Hello.
Dạ vâng anh ơi,
dạ,
đúng anh rồi. Dạ đúng rồi anh ơi, anh cho biết tên nha.
Dạ ok, tôi tên là Long, tôi ở Garland á. Chào chú Ẩn với chào mấy anh chị trên đài.
Hey, Long, chào.
Tôi có câu hỏi này muốn hỏi chú Ẩn á, là giống như thường thường khi mà cảnh sát nó pull mình over thì cảnh sát hỏi mình ID với insurance. mà mình hỏi là ngược lại cảnh sát á, là mình tội gì cảnh sát nó không trả lời, nó chỉ nói là mình nó cần ID với insurance thôi. Như vậy là mình phải làm sao vậy chú ạ?
Ok, đúng ra một khi mà một nhân viên công lực á mà ngừng mình lại á, cái đầu tiên là hỏi ID insurance thì mình có quyền hỏi câu là lý do tại sao phát, thì ông cảnh sát á không phải dùng chữ gọi là bắt buộc, nhưng mà đúng ra một khi mình ngừng người ta tức là mình đã đối với luật lệ Mỹ á, một khi mình ngừng người ta tức là mình đã bắt người ta, tức là không phải bắt mà gọi là còng nhốt, nhưng mà mình làm mất đi cái sự tự do của người ta di chuyển, thì mình phải cho biết lý do tại sao tôi làm cái đó. Nếu rằng á bây giờ ví dụ như anh ở thành phố bất cứ thành phố nào, nếu anh gặp trường hợp đó là anh gọi lên người CD manager, tức là người đó coi hết thành
giống
phố.
Giống như vậy, nó khi mà nó pull con over thì con không có lỗi gì hết, thì con hỏi nó là tại sao mày pull tao over, nó không trả lời, nó chỉ nói là ok mày đưa insurance với ID ra cho tao.
No,
thì mình
đúng
hỏi
ra...
nó, tại sao nó nói mày đưa insurance với ID cho tao, nó chỉ kêu vậy thôi.
Ok, thì bây giờ anh hỏi tôi, tại tôi không phải là người cảnh sát đó, tôi chỉ nói là cái cách làm việc như thế nào. Ví dụ như họ lấy cái ID xong rồi ra cho cái ticket, nhưng mà đầu tiên khi mình ngừng người ta, mình phải cho biết lý do tại sao tôi ngừng anh. Tại vì đã có những cái lo suất trong vấn đề đó rồi. Ví dụ như trong thành phố tôi có một cái lo suất là người cảnh sát đó ngừng cái cô vợ lại, muốn tìm ông chồng nhưng mà không nói, rồi cứ ngừng lại rồi cứ hỏi giữ chồng tao phạm luật gì cứ như thế không nói, thì cuối cùng á giữ cô đó trên 20 phút, thì cô đó mới mướn luật sư thưa lại là nghĩa là cái gọi là illegal detain á, hoặc là illegal arrest. Tại vì một khi á luật lệ mà mình á ngừng người ta, ví dụ như mình nói ok cái bánh xe sau hình như nó phùng lên, cái đó sự giúp đỡ. Nhưng mình một cảnh nhân viên công lực khi người người ta đó, tức là anh làm cho mất tự do đi của một người công dân, anh bắt buộc phải cho người ta biết người ta phạm tội gì. Thì bây giờ cái câu tôi nói câu á, anh muốn giải quyết vấn đề này á, anh yêu cầu gặp CD manager. Còn nếu mà họ trong thành phố tôi, anh muốn gặp gọi bây giờ nào á, tôi sẽ gọi là 15 phút sau có câu trả lời cho anh liền. Nhưng trong những thành phố khác á, nhiều khi á tôi không nói chữ đông khe, cái cách họ làm việc khác nhau, thì anh á, sau khi mà không được á, anh hỏi đây chính là cái mà tôi muốn nói cho đồng bào nghe. Người Việt Nam mình á, bây giờ tôi hỏi tất cả người Việt trong vùng Dallas Fort Worth này, bao nhiêu lần City Council họp mà có mặt cái vị tới đó, một năm một lần chưa có nữa. Thành ra quý vị xa lạ, đây là cái chỗ mà quyền lợi của duyên vị, quý vị bầu cái người dân cử lên, thì quý vị ra đó, quý vị có gì quý vị nói ngay giữa cái buổi họp của City Council. Tôi ra thì bất cứ cái chuyện gì cũng phải xong hết và sẽ có câu trả lời. Ok, thì bây giờ nếu anh gọi ông City Manager mà ông nói ok tôi không có thì giờ rảnh hay là không trả lời mình á, thì đợi hỏi coi cái buổi họp của thành phố của mọi chỗ mà ngừng mình á. Ok, mình ra đó mình nói chuyện.
Như vậy mình có quyền sue họ hả chú?
Không, ở đây tôi không nói chuyện sue, nhưng mà tôi nói là có những cái kê. Ví dụ như bây giờ cái người cảnh sát giữ
nhưng
mình
mà
lâu
mình thấy
quá,
bây giờ mình cảm thấy mình bị làm phiền á, tại vì mình chỉ stop mình lại rồi đưa ID rồi mình không đưa, nó cứ kiếm chuyện với mình hoài.
Kiếm chuyện làm sao?
Thì giống như nó chỉ nói mình á là ok, là mình nó chỉ nói mình là ok. Giống như bây giờ mày đưa mà mình không đưa thì nó nói không đưa là nó sẽ bắt mình này nọ, thành ra cuối cùng mình phải đưa cho nó, đưa nó rồi xong nó
no, thôi no. Rồi đi. Không có luật lệ nào nói ok bây giờ để tôi nói nghe câu vậy, ví dụ như anh đi trên đường phố á, cảnh sát kêu lại I want to see your ID, anh đừng thèm nói chuyện gì, anh bỏ đi coi dám bắt hay không. Tại vì nếu từ khi nó nói ok, khi nó ngừng anh rồi á, nó phải nói anh tội gì. Còn không nói tội
đó,
gì
mà cái này nó không nói mình tội gì hết, nó chỉ muốn si thôi.
No.
Mình không đưa nó, nó bắt mình, nó dạ, nói vậy á.
Ok, ở đây á, cái chuyện mà thưa không thưa nó hở hở, để tôi nói nghe. Mình á, người Á Đông á, hở cái nói ok, tôi gọi luật sư làm như luật sư làm phi cho mình vậy đó. Tốn tiền không ra gì. Đây là cái cách, bây giờ tôi nói anh là cái cách giải quyết để cho anh biết lý do tại sao người cảnh sát nó giữ tôi. Mà trên xe anh có cái recording không?
Dạ.
À, không anh, bây giờ ông anh hỏi nè. Em á, có nghe đài tôi nói chuyện thường không?
Dạ, thỉnh thoảng nghe thôi.
À, thỉnh thoảng nghe, chắc quên câu này không? Một khi cảnh sát trong lúc nó quay đèn nó ngừng mình á, thì đầu tiên cầm cái iPhone á, hoặc là cái Samsung nó nhấn cái recording để đó coi cảnh sát nói cái gì. Cảnh sát không có quyền lại chụp cái điện thoại mà lấy bấm bấm trong đó, không có chuyện đó. Cái đó privacy, muốn coi cái gì trong điện thoại phải có trác tòa. Hiểu không?
Dạ. Vậy là mình có quyền record nó, mình có quyền quay phim nó, phải không chú?
À, về khoan khoan. Hả?
Tức là mình khi mà nó quay mình lại, khi mà nó stop mình lại, mình có quyền móc điện thoại ra, mình record, có quyền quay phim nó, phải không?
Nghĩa là anh muốn làm gì làm, nhưng mà trong lúc nó bước chân tới, làm ơn đừng có cầm điện thoại đẩy tới lưỡi, nó tưởng đâu súng nó bắn anh chết còn khổ nữa. Nhưng mà ví dụ anh có đi kế vợ anh á, thì kêu người vợ, ok, lát em quay phim câu chuyện anh nói với cái người cảnh sát không có quyền mà lại đưa tay, mày không được quay phim tao. Tại vì cái đó là public, ok? Từ khi có một cái vụ án mạng, anh từ ngoài chui vô nhà, anh ta quay phim chuyện đó không có, ok? Còn cái gì mà thuộc về public view á, anh có quyền quay phim. Trong tòa án anh không được quay, tại vì để trước rõ ràng là no recording. Anh hiểu không? Bây giờ tôi khuyên anh á, anh gọi giống như tôi nói city manager. Rồi, ông ta không chịu trả lời. Coi cái cao sổ ta họp ngày mấy á. Lên cho nó, ghi cái tờ giấy tôi muốn nói chuyện. Thì thường thường cho mỗi thành phố cho 3 phút hoặc 5 phút. Ok, tôi gặp thì sẽ có câu trả lời cho anh.
Rồi, cảm ơn chú.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi
hỏi cái bây giờ ông hỏi tôi thưa ông, tôi có chỉ cái vấn đề thưa. Cái vấn đề đây mình giải quyết, tại vì đây là những người cảnh sát. Người tôi cái câu chuyện anh nói cũng có nhiều trường hợp xảy ra nhưng mà bây giờ ít lắm. Là tại vì một khi người ta bắt buộc phải cho ta biết lý do tại sao tôi ngừng anh. Ok? Rồi.
Dạ. Mà như tôi nghĩ rằng là có một lần đó thì như thường chạy xe chứ cái đèn ở đằng sau cái nó bị cháy mà mình lại không có thấy thì cảnh sát họ dừng lại, họ cũng nói là ồ tại vì cái đèn sau của mình vậy đó nên rồi họ cũng cần coi cái ID của mình thì mình cũng đưa, nhưng mà trong trường hợp anh này nói tôi cũng thấy lạ quá chứ ha.
Dạ tại vì á tiếng Mỹ nó gọi là probable cause. Muốn ngừng bất cứ người nào phải có probable cause, tức là lý do để ngừng người ta. Ok? Chẳng hạn như bây giờ cháu quẹo phải, quẹo trái hoặc là qua lên mà không bỏ đèn xin nhanh trước 100 feet, nhớ là 100 feet trước khi quẹo. Gần tới ngã tư cháu mới bỏ đèn xin nhanh, cháu bị quay đèn và có thể bị tiếp cận. Nhưng mà thường thường cảnh sát không ít cho cái đó lắm. Họ dùng cái đó để tìm cách ngừng, để có lý do để ngừng người ta. Ở trên đường không phải là thấy tôi á đông. Có một lần á, chú đi ngang thành phố Irvine á, thì chú lái xe cảnh sát mà không có có dấu hiệu. Để chú nói cái này cho đồng bào nghe. Thì tôi chú bên đây thằng cảnh sát nó ngừng chú. Cái qua bên kia chú nhìn bên đường cũng cảnh sát ngừng bên kia mà lại thằng Á Đông. Thì chú hỏi một câu á, sau khi chú cho nó biết chú là cảnh sát thì nó kêu là cái chú hỏi nó một câu bữa nay là Asian Day hay gì đâu mà mày stop bên kia Á Đông mà tao cũng Á Đông vậy. Thì bắt đầu nó nói no I just want to check. Tôi nói, ok. Thì đối với chú á, ok mày muốn check, tao cho mày check, nhưng mà nhìn nó hơi weird. Ok, cháu hiểu không?
Dạ.
Do đó, như cái thành phố chú làm thị trưởng bây giờ, cách đây 20 năm á, cái người mà Á Đông, người Mỹ đen và Mễ đi vô đây đi ra, hầu như 80% là sẽ bị tiếp cận. Không nói gì đó, kiếm đủ chuyện. Bây giờ thì không còn nữa. Ok?
Dạ.
Đó là những trường hợp chứ nhiều người hỏi gì cảnh sát có kỳ thị hay không?
Chắc cũng có chứ chứ, cũng khó nói lắm, cũng có đâu phải cảnh sát nào cũng đúng đâu chứ. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Phải tôi không, Tiền?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ xin chào. Chào với Tiền, chào anh Ẩn ơi.
Chào anh.
Dạ em là Dũng, anh Ẩn, em hỏi anh câu đây thôi. Cảnh sát nhận vô là bao nhiêu tuổi, và con của em sinh năm 89 rồi, nó còn nhận không anh Ẩn?
21 tuổi, quốc tịch Mỹ.
21 trở lên hay sao nè?
21 trở lên phải có quốc tịch Mỹ.
Mà giờ nó đẻ ở Mỹ này, giờ nó học xong college rồi, nó học về luật nữa, nhưng mà bao nhiêu tuổi thì nó sẽ không nhận nữa anh Ẩn?
Dạ, 30 có nhiều chỗ thì tùy theo thành phố, nhưng mà chỗ tôi á, tại vì á, đúng ra bên đất Mỹ nó gọi là equal employment, tức là mình không, hoặc là non-discrimination age, tức là tuổi, nhưng mà vì ngành cảnh sát nó cần có sức mạnh, cần có cái điều kiện để làm cái nghề này, do đó trong thành phố tôi ngày xưa tôi vô đó là 36 tuổi nó không cho nữa. Thành ra mỗi thành phố anh check lại coi bao nhiêu tuổi, ok nha.
Trời, dạ, dạ, cảm ơn anh ạ.
Trời ơi, mới có 36 tuổi mà không cho hả chú?
Thì bất cứ cái thành phố nào á, cứ apply bỏ hết đi. Thành phố nhỏ nó mướn cũng đi, thành phố lớn nó mướn cũng đi. Vô được rồi, đến khi mình làm hết cái probation rồi á, mình muốn di chuyển thành phố nào cũng được hết.
Bây giờ thì có lẽ là mình đón thêm một vị cuối cùng nữa đi nha.
Rồi.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello. Hello.
Dạ vâng.
À, chị ơi, cho em hỏi cảnh sát hàng tuần có chú ẩn trên, còn nói trên đài hay gì chị?
Đấy,
còn,
chú
còn
đang
nói chị.
À, chị ơi, chị tên gì vậy chị?
Hỏi.
Dạ vâng, chị cho biết tên ạ.
13 tháng 8 năm 2019 đó, con chạy đi rước con trai con ở trường Hebron Valley á. Cái xong cái bảng view á, cái top view á, cái con view ngay chỗ đó. Thì xong cái có con nhỏ đó, người da màu á, nó chạy á, nó quẹt ăn trước mũi con. Rồi xong rồi cái con không có thấy xe con cũ á, con cũng không có kêu cảnh sát tới làm gì. Rồi xong cái con nó đụng con. Rồi xong cái nó nhảy, nó không có xuống xe, họ cái nó nhảy xuống xe, nó chụp hình bảng số xe con. Rồi sau đó cái chú ẩn nó không có, nó gửi thư về, nó đòi con nó phải bồi thường tiền cho nó là 877 đồng, 17 sen. Vụ con bị đụng xe chú ẩn.
Ok, bây giờ để tôi nói nghe những cái chuyện làm tiền như vậy á. Theo cái cách nói đây làm tiền, tại vì mấy người không chịu nghe tôi. Nghe mà cứ nghĩ rằng ơ chuyện này chắc khác, không vậy đâu. Một khi mà có một người nào đụng dính vô xe mình, dù họ chạy có một cái cọng tóc đi nữa, thì ngay đầu tiên á, nhảy xuống xe cầm cái máy điện thoại nhấn cái recording nói chuyện nó liền. Nó nói ok, everything ok, nhưng mà khi nó chụp hình đó để chi về nó làm tiền mình. Thì trong trường hợp này á, gọi cảnh sát ngay tại chỗ, dù 2019 cũng vậy nữa, hiểu không? Gọi cảnh sát, ta nói rằng có cái cô đó gửi, có cái lá thư còn phải không?
Dạ, lá thư không còn.
Rồi, nói là bữa đó không có đụng gì hết, cậu chạy ngang đường, cậu đụng quẹt hay gì, nói sự thật. Thì bây giờ đến khi đó cô nói ok, nobody hurt, thì cậu bỏ đi. Đến bây giờ thì cậu mới gửi thơ, cậu đòi tiền tôi. Đây là cái cách làm tiền chứ không phải là ấy. Ok không? Nhưng mà sẵn đây nói cho đồng bào nghe luôn, nghe lời tôi đi. Một khi mà đụng xe đó, cái giây phút mà vừa đụng nhau đó là cái giây phút cái người đó nói chuyện thành thật nhiều nhất đa số. Ví dụ nó I am sorry man, I didn't see you. Rồi giữ cái record đó để vài bữa về á, không có cảnh sát đó, cái bắt đầu nó đảo ngược lại làm cho mình mệt thôi. Nhớ đi, đồng bào ơi, ở đây nãy giờ tôi dự định nói là bao nhiêu người gọi tôi, ví dụ này hai người từng rồi bị rồi. Và thêm cái nữa, nếu mà hai xe đụng nhau á, đưa Instagram làm ơn gọi cái số điện thoại Instagram ở sau coi chiếc xe đó, cái Instagram nó tốt không? Đa số những người mà ở xứ khác tới, hoặc là tôi không nói là người nào, họ mua Instagram xong một tuần lễ sau kém tổ lấy nó xài sáu phát. Do đó có một cái cậu á, gọi tôi đã bị đụng xe, đưa Instagram trao đổi sau về nhà gọi không có ai hết. Đó là những trường hợp, trường hợp của cô phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Nghe tôi nha, đừng có để chuyện nhỏ nó quá to ra. Ok.
Mà bây giờ cháu đưa cái giấy nó nòi, nó nói không trả thì đưa ra collection, xong rồi con đưa cho
quay. Ở đây chưa có tòa án, chưa có gì hết, không có khi không bỗng dưng. Đây là cách làm tiền, làm ơn gọi cảnh sát tôi đi rồi. Ok rồi.
Ồ, vậy là hai chú ẩn, bây giờ con phải gọi cảnh sát chứ, con không có đưa vụ mà dạ, anh Sư Đăng đưa cho anh Sư Đăng làm việc với nó hả chú ẩn?
Ok, nó có hai cái. Muốn đưa cho anh Sư Đăng cũng được, gọi cho tụi anh Sư Đăng. Tại vì mình có anh Sư Đăng mà, hiểu không?
Tôi
gan tí á, đưa cho anh Sư Đăng, nó không gọi mình đâu. Đây là phương pháp để làm tiền không? Ok.
Dạ, cháu đưa cho anh Sư Đăng sáng nay rồi, anh Sư Đăng đang sửa soạn làm việc với nó gì đó chú ẩn.
Good, good, good. Để coi dạ. Tại sao hồi tháng 8 bây giờ nó không gọi. Hiểu 2019.
Dạ đúng rồi, từ tháng 8 bây giờ không gọi.
Rồi, vậy đi không? Lần sau quý vị đừng có để cho những người này làm phiền. Tại vì bữa nay chú có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà không có thời giờ. Do đó tại vì chú Đương trả lời điện thoại, xin lỗi quý vị, tôi còn khoảng chừng 52 cú điện thoại nữa cần trả lời. Tối qua trả lời tới 9 giờ tối xuống được còn 52 cái.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã lại vào. Dạ chứ, bây giờ thì chắc là mình cũng không còn giờ hết cho
rồi.
Chương trình, nhưng mà
bye
chú
bye đi rồi.
Chú
gặp
ơi,
sao?
Chú có muốn nói gì?
Không nói gì hết. Chỉ có lần sau mà mấy đứa mà kêu chú uống trà là vâng, phải đưa trà xuống đây nha.
Dạ.
Dạ vâng, xin một lần nữa cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn lại rồi. Tiến sĩ trong chương trình lần tới ạ.
Chúc chú một rồi, buổi chiều ơn, thật là bình an chú nha. Dạ vâng.
Rồi, thượng lộ bình an hả?
Dạ, bình an, mọi thứ bình an hết luôn. Dạ, cảm ơn chú.
Tại vì cô đi rồi, chú ở nhà, chú cấm cung ở nhà đó chắc.
Dạ, chào tạm biệt chú. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình.